À, xin mời tất cả quý vị ổn định. À, bây giờ chúng ta tiếp theo. Trong cái ưa thích mà bám chặt không có xa rời cái cảnh này đó, là tại sao? Là tại vì khi mà cái tâm mình nó ưa thích cái đối tượng đó, thì cái tâm tham á, bao giờ nó cũng đòi hỏi thọ hưởng cái này. Tất cả những cái này đây, sắc thanh hương khí vị xúc, và kể cả cái pháp này nó lập trong cái cảnh nội đó, là nó đều có sự thọ hưởng. Cái này những vị nào mà đi cái pháp hành mà cảm thọ của ngài Goenka dạy đó, thì chắc là quý vị thấy rõ luôn, chứ khỏi cần phải giảng cái này. Giờ vì khi nó thọ hưởng, nó đòi hỏi cái sự tái thọ hưởng. Vì khi nó thọ hưởng xong á, nó ghi nhận trong cái sở hữu tưởng ở đây. Mà trong sở hữu tưởng này, quý vị nhìn đây, sở hữu tưởng này, khi nó phát sanh, nơi thức nó cũng có mặt đây. Bảy cái sở hữu biến thành nó cũng có mặt đây. Thức đây. Tất cả những cái tâm tiếp thu, quán sát, phân đoán, nó cũng đều có mặt luôn. Nhưng mà nó không hoạt động mạnh. Đến nơi đây nè, đến nơi cái tâm động tốc này đây. Nếu như cái tham này nó phát sanh, một trong những cái tham này nó phát sanh, thì cái tưởng này nè, mà nó nằm trong cái tâm tham này, nó sẽ sống lại những cái kinh nghiệm cũ của nó. Cho nên nó ăn á, này nó cũng hợp với cái khẩu vị của mỗi người, hiểu không? Mà nếu cái đẹp này á, nó cũng phù hợp với cái thị hiếu của mỗi người. Nghe một cái bài hát thì nó cũng phải phù hợp với cái ý thích của mỗi người. Bởi vì cái này đó, nó đã ủ chứa trong cái dòng tâm thức của mình. Những cái thọ hưởng này, nó đã từng trải qua và nó đã ghi dấu trở lại. Bây giờ nó nối tiếp sự thọ hưởng đó. Chỉ khi nào chúng ta hành trì thì nơi đây chúng ta mới thấy được. Mà nói chữ nơi đây đó, là cái nơi đây chỉ xảy ra với các vị đắc đạo quả mà thôi. Còn với chúng ta đó, cái chữ nơi đây là cái chữ phân đoán này đó, sau khi mà cái dòng tâm thức này đó, nó đã cuồn cuộn chảy hàng tỷ tỷ lần rồi, thì cái nơi đây của chúng ta là cái tâm phân đoán đó, nó chỉ dành cho những người đó mà hành trì mạnh mẽ thì có được. Hoặc là những người mà có cái tác ý là muốn quan sát như vậy đó, thì thỉnh thoảng sẽ làm được. Mà mình tăng cái sự thỉnh thoảng đó lên đó, thành cái sự thường xuyên. Và cái người mà đắc đạo đắc quả thì nơi chỗ này nè, những cái tâm mà thiện trí về thiền, thiện trí về thiền, tức là tâm thiền thiện trí. Và cái tâm đạo quả này đây nè, cái tâm đạo đó sẽ có mặt ở đây. Nó không phải là những cái tâm của cái người phàm phu ở cõi dục, là cái tâm bất thiện ở cõi dục và tâm thiện ở cõi dục. Bởi vì hai cái tâm này thì những cái cảm giác về thọ lạc, những cảm giác về thọ hỷ vẫn còn phát sanh và nó nối kết. Cho nên á, là khi mà nó vừa ý cái đối tượng nào, thì cái mà hiện nay nó vừa ý đó là nó có bắt nhịp với cái cũ, nó nối với cái cũ. Mà cái này trong đời thường thì rất là dễ hiểu, là nó hợp với cái sở thích của mình, nó hợp với thị hiếu của mình, nó hợp với khẩu vị của mình, nó hợp gu mình. Cái hợp đó chính là nó nối kết lại những cái kinh nghiệm quá khứ mà nó từng thọ hưởng. Và nó không nhả ra, nó không rời ra, là bởi vì nó biết rằng cái này là cái mà nó đang thọ lạc, đang thọ hỷ, cho nên nó không buồn ra, nó không dứt ra. Giống như cái đứa bé mà nó bú cái bình sữa đó, thì nó không, nó bịnh chặt cái tay nó lại, nó không cho ai giật cái bình sữa ra. Bởi vì cái này là sự sống của nó, cái này là cái thọ hưởng của nó. Và vì vậy khi cái tâm tham đó nó phát sanh, những cái sở hữu tham nó bám chặt vào đây, nó không buông ra, nó không rời ra, nó giữ lấy để nó thọ hưởng, nó làm sở hữu và nó tái thọ hưởng. Đó là cái quy trình của nó. Và cái này khi mà quý vị nhớ lại một cái chi pháp mà chúng ta đã học rồi, đó là cái sở hữu tác ý đây. Sở hữu tác ý nằm trong sở hữu biến thành đây. là nó có mặt thường xuyên, có mặt trong bất cứ trạng thái tâm nào xảy ra có mặt thường xuyên. Thì chúng ta nhớ là chúng ta đã học cái tác ý này rồi, nó làm cho những cái cảnh mà hiện tiền xảy ra đó, là cái tâm chúng ta bắt cái cảnh nó hiện có đây. Thì khi cái cảnh này nó vừa tắt một cái thì cái dư cảnh của nó để lại, cái dư âm của nó, cái dư vị của nó, cái dư ảnh của nó để lại. Và tất cả những cái đó nó làm thành một cái cảnh mới để cho tâm bám víu vào đó. Vì thấy cái hoạt động của nó không rời ra. Cho nên khi mà mình hành trì đó, mình phải gỡ nó ra. Nó giống như cái con bạch tuộc á, nó có nhiều cái, nó có nhiều cái nút khúc ở trên cái râu của nó. Mỗi nút khúc đó là một cái sở hữu, mà nó quy định từ cái tâm của nó khởi sinh lên như thế nào, thì những cái nút khúc này nó cứ hoạt động, nó bám chặt vào đây, nó không có rời ra. Nó tạo điều kiện để bám chặt, tạo điều kiện để bám chặt, tạo điều kiện để bám chặt. Và như vậy không có thể rời ra. Và đây là cái then chốt của sự đau khổ. Và đây là then chốt của sự suy thoái về mặt tâm linh. Mà với tất cả những người trong cõi dục như chúng ta đây, chưa có chứng đắc một tầng thánh nào đó, thì bao giờ chúng ta cũng thấy cái này là phước báo của mình. Và quả thật, nó là phước báo. Nhưng cái mà chúng ta xa lầy không phải là bản thân cái phước báo nó hiện hữu, mà vì cái mà chúng ta đó chụp lấy những cái quả này nè, để chúng ta ngấu nghiến mạng, và chúng ta giữ chặt lấy để mà chúng ta ăn, và chúng ta đó muốn tái tạo lại để mà ăn. Chứ không phải cái quả thiện nó trổ xanh này đây nè, cái quả phước này trổ xanh đây là tai họa, không phải. Quý vị làm ơn ngắt giùm hai cái giai đoạn này ra. Để chi? Để là chúng ta không có đi vào con đường đối cực của nó, là cái con đường khổ hạnh. Chúng ta hiểu những cái mà nó hiển lộ ra đây. Cái cảnh sắc mà nó vừa phát sinh đó, làm cho ta đó cảm thấy an lạc với nó. Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, vân vân, nó làm chúng ta an lạc với nó. Nó là phước báo mà. Đừng nói tiếp theo sao? Cái này tôi cứ giảng hoài, lặp đi lặp lại hoài. Tắt hai cái đó ra. Để gì? Đừng có nhầm lẫn á, mà đi cái con đường á là phải hành hạ mình mới thành tựu. Không phải vậy. Những cái nhu cầu tối thiểu của cái dục, mà cái dục này là nó trở thành cái nhu cầu, thì cái nhu cầu đó cần phải được đáp ứng. Để cho đó cái cơ thể mình ở trong cái trạng thái khỏe mạnh quân bình, tâm mình cũng ở trong trạng thái quân bình, thì mới nói đến sự tiến hóa. Còn nếu như mình không biết đó, mình làm cho nó bị bất ổn ở bên trong do sự thiếu thốn quá đáng, thì nó cũng làm thành những cái pháp ô nhiễm phát sinh ở trong thân, và nó phát sinh ở trong tâm luôn. Cho nên phải hiểu rõ cái điều đó. Phước báo phải có cách để tiếp nhận. Bởi vì tất cả những phước báo đó, khi mà chúng ta tiếp nhận đó, cái nhầm lẫn của chúng ta đó là chúng ta làm cho nó duyên với cái tâm tham. Nhớ không, tôi có để chữ duyên, duyên với cái tâm tham. Còn nếu phước báo nó trổ xanh mà khi mình thọ nhận nó không duyên với cái tâm tham, thì đó là phước lành. Bây giờ một người giàu quá thì nghĩ rằng là bây giờ mình làm cực mà mình giàu không hưởng, ai hưởng giờ? Bây giờ gia đình thì đầy đủ sung túc rồi. Bây giờ tất cả những gì trên thế gian này người ta thọ hưởng đó, mình thọ hưởng cho biết thôi. Thì cái đó là nó khởi sinh ra một cái tham rồi. Nó là đầu mối của sự bại hoại cái phước báo mà mình đang có. Nhưng nếu cái người đó nghĩ rằng ô, mình có phước quá, mình bây giờ nhà giàu quá, đầy đủ quá, gia đình mình không thiếu thốn cái gì cả, dòng họ mình cũng giúp đỡ đầy đủ, bạn bè mình cũng đầy đủ, giờ tiền nó vẫn dư, làm gì đây? Người ta sẽ nghĩ tới những người khổ hơn mình, những người hoạn nạn hơn mình. Mình nghĩ tới những cái nơi mà có thể duy trì cái đời sống tâm linh của chúng sinh. Cái tôn giáo nào mà mình theo, cái nào mà mình thấy rằng người ta làm được cái tốt đẹp cho tâm linh của chúng sinh, mình sử dụng cái đồng tiền đó để tạo cái phước báo về tâm linh của mình. Bởi vì cái con đường tiến hóa của tâm linh chúng ta là chúng ta thoát ra khỏi cái cõi dục này đấy. chúng ta thoát ra khỏi cái thế gian này đây, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đây, thoát ra khỏi đây. Có nghĩa là chúng ta thoát khỏi cái sự luân hồi của 31 cõi trong thế gian này đây, để cho cái tâm chúng ta đó diệt dục. Còn khi mà chúng ta có cái phước báo vật chất đây đó, mà chúng ta biết chia sẻ ra để hỗ trợ cho tất cả những người khó khăn hơn mình, ít phước hơn mình, nuôi dưỡng những cái nơi mà ta có cái khả năng duy trì cái đời sống tâm linh, phát triển cái đời sống tâm linh của những chúng sinh khác, là chúng ta đang hưởng cái phước báo của sự ly dục đây. Giải này là phước báo của sự ly dục đây. Và đây là cái niềm hạnh phúc của diệt dục đây. Khi đắc các cái tầng thánh ở đây, niềm hoan hỷ trong tâm của những cái bậc thánh là diệt dục. Cái niềm hoan hỷ của những chúng sinh mà lìa bỏ những cái dục lạc ở thế gian để mà ly dục đó, là nó nằm trong cái hỷ của pháp thiện dục giới và cái hỷ của pháp thiền thiện sắc giới. Thì thấy rõ chưa? Và khi cái tâm của chúng sinh đó, là coi như là làm đứng lại, làm cho tất cả những cái pháp ô nhiễm này không thể nào cục cửa được á, thì quý vị thấy đây là một cái trạng thái của tâm định đây. Nó đây. Và quý vị nhìn, nó định từ cấp bậc, định từ cấp bậc. Ở đây cái xã của cái thiện dục giới, ở đây là cái tâm định. Định này có xã đây, ở trong trạng thái rất là cân bằng, cân bằng rất là vững chắc, không một chút xao động. Quý vị nhìn tâm của các bậc thánh đây. Cái đỉnh cao của nó là hành xả, là sự bình yên. Thì sao? Khi chúng ta đi vào thiện đạo, chúng ta có một chữ rất là đơn giản là bình yên. Bình yên trong từng cấp độ tiến hóa của tâm linh. Không có một cái lời chúc tốt đẹp nào bằng cái chữ bình yên. Bình yên trong cái tâm thiện đây, nó là hành xả đây. Đây. Và khi nó mạnh lên là khi chúng ta đắc ngũ thiền. Và khi đi vào thiền sắc giới, quý vị thấy chỉ có một cái tâm định mà thôi. Chi thiền định này là ngay tâm của bậc thánh cao nhất. Và quý vị chịu khó nghe nói lại một chút đi. Như vậy trong cái đời thường của chúng ta đó, trong cái đời thường đó, khi mà chúng ta chìm trong cái sự thọ hưởng của những cái dục lạc này, thì tâm chúng sinh trong cõi dục á lấy làm hoan hỷ, vì nó thỏa mãn được cái sự thọ hưởng của mình. Nó chìm đắm trong cái sự thọ hưởng này, bởi vì trong cái tâm tham này đó, trong tâm tham này nó có cái si phần đây. Cho nên nó càng hưởng thì nó càng say, nó càng hưởng nó càng đắm. Nó hưởng nhiều chừng nào thì nó chìm sâu vào trong cái mê muội chừng đó. Nhưng nó thích như vậy. Nó thích như vậy. Và người ta, người trong cõi dục có một cái sai lầm rất là tai hại. Khi chúng ta được làm người thì những cái phần tốt đẹp của 25 sở hữu tịnh hảo này đây, nó có mặt trong các cái tâm thiện này đây, nó mạnh mẽ trong nhiều kiếp chúng ta mới được làm người. Khi mà cái chúng sinh đó chìm trong cái sự thọ hưởng của những cái cảnh này đây, thọ hưởng trong những cái dục lạc của thế gian đây, thì khi thọ hưởng như vậy mà chìm đắm vào trong đó đó, thì những cái pháp này có khi nó khởi lên. Và khi nó khởi lên á, nó cắt. Nó ở đây quý vị, cái pháp thiện nó phát sanh trong cái động tóc này, nó thấy. Thì cái sự thọ hưởng này nó bị cắt ra. nó làm cho cái tâm thoan này, tham này á, nó bị trở ngại. Thì cái phước nhiều hay phước ít nó nằm ở chỗ này. Cái khi cái người đó thấy là mình đang đắm chìm trong cái sự ưa thích của mình đây, mà người đó đó khi thấy như vậy á, cái lúc mà thấy thôi thì cái thiện trí nó đang có mặt đây. Cái thiện này nó có trí rồi, thì nó ra khỏi được cái sự thọ hưởng đó trong một cái lộ trình của nó. Nó cũng có được một số sát na trong cái lộ trình đó, đặc biệt là 7 cái sát na động tâm. Thì khi nó trở lại như vậy đó, mà nếu như mình biết á, thì mình sẽ làm cho nó khởi sinh nữa. Mình thấy rằng đúng rồi, như vậy không được, nó suy nghĩ tiếp và nó phát sanh lên cái sự hiểu biết nữa, thì đó là phước báo. Hiểu không? Hoặc là có ai nói đó, mình nghe được và mình thấy được, thì đó là cái phước báo. Mà cái phước báo này á, nó duyên được với cái phước thiện, tức là cái trí này nó được phát sanh lên, thì mình sẽ ngừng được. Còn nếu không đó, thì cái sân của mình nó phát sanh. Mình thấy rằng sao nó có cái gì đó làm cho mình cái sự thọ hưởng của mình nó không có được, nghĩa là coi như là mạnh mẽ và nó trôi chảy theo ý mình, làm cho nó mê đi bằng cách lặp lại cái sự thọ hưởng. Và có những người đó là để đánh tan hết tất cả những cái pháp thiện nó khởi lên trong tâm mình á, bằng cách là dùng cái gì đó làm cho mê muội, rượu chẳng hạn, thuốc hút chẳng hạn. Có những cái loại mà khi đưa vào đó thì người ta đã rời bỏ khỏi cái hiện thực mà do cái phước lành người ta đã có để người ta nhận định được cái đúng sai đây, nó rời khỏi luôn để nó chìm vào trong cái cơn si này, và đặc biệt trong cái sự kích động này đi, để nó đưa vào trong cái ảo giác và nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ trong cái ảo giác đó để nó đắm chìm trong cái sự thọ hưởng. Và cái này nó chỉ hiển lộ rõ rệt nhất đối với những người họ đang nghiện ngập. Nhưng mà đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta cũng nghiện ngập ít thôi, nhưng mà nó nghiện ngập chứ không phải là không có. Và chúng ta cho rằng đó là một cái mức độ mà chúng ta đáng được hưởng, và chúng ta lập thành một cái thói quen thọ hưởng, và thấy rằng nó không có hại những người kia, chấp nhận trong cái phạm vi đó. Có nghĩa là chấp nhận một cái sự thoái quá chậm, và chúng ta chấp nhận một cái sự suy thoái chậm, tức là che mờ một ít để tăng trưởng một cái sự thọ lạc ở đây nhiều hơn lên, thọ hưởng sự thọ lạc nhiều hơn lên. Cho nên á, khi mình không biết con đường tu tập, có nghĩa rằng mình chấp nhận con đường thoái quá. Mà con đường thoái quá đó chậm hay nhanh tùy theo cái cường độ mà mình đã che mờ cái trí tuệ này đó. Tùy theo mà mình không tiến thì mình sẽ những cái pháp mà nó lùi đây nè, nó sẽ có mặt. Chứ không có nghĩa là mình không tu tập. Nếu mình không tu tập hàng ngày, mình không kiểm soát hàng giờ, hàng phút, hàng giây, thì cái giờ nào mình không kiểm soát là mình chấp nhận chìm trong vô minh. Đây, khi mình không có ghi nhận được cái thực tại nó đang xảy ra, một cái trạng thái nó đang xảy ra ở trong tâm mình, mà những cái hoạt động này đó là nó thường xuyên xảy ra ở các căn này đấy. Nó thường xuyên ở các căn này. Mà nếu như mình không thu thúc được lục căn bằng cách mình quan sát, ghi nhận quan sát, tức là chánh niệm và tỉnh giác, thì đương nhiên rằng chấp nhận những cái pháp ô nhiễm này khởi sanh. Và như vậy cái gốc rễ của nó vẫn là cái tham. Nó không rời ra trong cái sự thụ hưởng của nó. Thứ hai là phận sự. Phận sự là nó, nghĩa là nó bám vào đây. Làm sao nó bám được? Thì quý vị thấy rằng là khi cái tâm tham nó khởi sanh thì nó làm cho các cái pháp đồng sanh của nó là những cái sở hữu tợ tha này, cũng như là si phần và các cái phần của tham phần đây, nó hoạt động và nó chỉ nhằm có một cái mục đích là nó bám chặt vào đây để thọ hưởng. Nó làm cho các cái pháp đồng sanh của nó, tức là tất cả những cái sở hữu khác cùng sanh với nó, có một cái nhiệm vụ là bám chặt vào đây để thọ hưởng. Và như hôm trước chúng ta đã học đó, cái hôn trầm và cái thủy biên này có mặt á, làm cho nó đó coi như là nó ngu ngốc, nó đần độn trong cái chuyện nó bám chặt vào đây. Nghĩa là nó nặng nề hơn nữa, nó không rời ra được nữa khi mà hôn trầm và thủy biên có mặt. Hôn trầm thủy miên này nói theo cái bản chất của tâm chứ không phải nói theo tướng, là nó nặng nề ở đây, nó trì độn đây, nó đần độn trong sự thọ hưởng. Cho nên người ta nói tham thì mất khôn là như vậy, là vì nó không còn cái trí tuệ nữa. Đây, trí tuệ nó hoàn toàn nó bị che mờ, nó tối tâm cực kỳ, ai nói nó cũng không nghe, không có lai chuyển được. Cho nên mình tu là do mình ý thức ra. Còn có khi người ta nói mình sẽ ghét người ta, mình sẽ chỉ trích người ta, mình sẽ nói xấu người ta, bởi vì mình bảo vệ cho sự thọ hưởng của mình. Nó bảo vệ. Quý vị nên nhớ rằng cái bản chất của tâm tham này, nó che chắn, nó quỷ quyệt, nó luồn lách, nó là núp lén mà quý vị. Nó núp lén. Cho nên cái lời nói chân thật người ta, nó làm cho hiển lộ nó ra thì nó phải che lại, nó chống trả lại, nó không chấp nhận. Vì sao? Nó thiếu phước trí để tiếp nhận những cái điều giúp cho nó tiến hóa về tâm linh, bảo vệ. Nó bè nhóm với nhau, nó liên kết với những cái pháp bất thiện khác để nó chở che, nó bảo bọc, nó núp lén ở bên trong, nó tâm tối ở bên trong, và nó hung dữ trong lúc nó phản kháng. Cho nên nó dính chặt vào đó, nó làm cho tất cả những cái pháp đi theo nó phải nghe lời nó. Nó là chỉ huy trưởng sở hữu tư đây. Nó làm cho hiển lộ một cái trạng thái chiếm hữu, một cái trạng thái sở hữu, một cái trạng thái tận hưởng cái mình đang có trong tay. Mà nó là chỉ huy trưởng đây, sở hữu tư nó là chỉ huy trưởng đây, để nó tạo nghiệp liên tục trong cái tâm động tốc này, tạo nghiệp liên tục, và nó thỏa mãn trong sự tạo nghiệp của nó. Quý vị nhìn đây sự thỏa mãn của nó: tâm tham thọ hỷ, hợp tà có, ly tà có, nhưng nó thọ hỷ. Và như vậy nó sẽ quan niệm rằng đó, sống ở trên thế gian này mà không thọ hưởng thì sống để làm gì? Tất cả những cái mùi vị gì trên cái cuộc đời này đó mà không tận hưởng thì sống để làm gì? Chết rồi đâu có còn gì nữa. Cho nên quý vị thấy là từ cái thân kiến đó, nó bám chặt vào để mà nó đi tới cái đoạn kiến, hưởng trong cái đời này, tận hưởng những cái gì mình có được, nếu không thì nó phí phạm. Và như vậy nó đi đến cái đỉnh của cái sự tham ái, và nó đâu có rời ra, nó bám chặt lại nhiều đời nhiều kiếp, chết cũng không buông ra. Thấy quý vị thấy những cái đôi tình nhân không cưới được nhau, bây giờ ôm chặt lấy nhau, lấy dây quấn chặt lại nhau, cột đá nhau, nhảy xuống sông không rời nhau, để mà tái sanh từ bao nhiêu kiếp vẫn tìm đến nhau. Và cái bi đát của cái chuyện tìm đến nhau đó, là cái mà chúng ta gặp lại, cái người mà chúng ta gặp lại, không phải là cái người mà của cái thời mà chúng ta cột đá đi chết với nhau. Vì trên cái con đường mà tiến hóa về tâm linh đó, không phải ai cũng tiến hóa. Bây giờ 5 kiếp, 7 kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, bây giờ gặp lại nha, trùng phùng như một cái cuộc 500, nó hít lấy nha. Cái tâm tham mà quý vị, nó hút chặt lấy nha. Và người ta lại chung sống như là chồng vợ, chung sống như là mẹ con, chung sống như những người bạn đồng cam cộng khổ với nhau, sống chết có nhau, không rời nhau nửa bước. Nó kết chặt lại vậy, nó hít chặt vậy, không có rời ra. Nhưng mà cái nhân cách hai bên nó không có phù hợp nhau. Và trong đời thường chúng ta nói là cái tính cách nó không có phù hợp nhau. Và vì vậy khi người ta chung sống với nhau, người ta tàn phá nhau, người ta không nhả ra được. Bởi vì cái lời thề nguyền đó nó gắn chặt cực kỳ mạnh mẽ, buông ra không được. Phải ý thức như thế nào mới nhả ra được? Còn không, cái tâm tham này đây nè, nó sẽ biện minh, nó sẽ bao bọc. Vì tôi không muốn con tôi không có mẹ, vì tôi muốn con tôi không có cha, vì tôi không muốn như vậy, tôi muốn con tôi phải có cha, con tôi phải có mẹ, con tôi phải được hưởng đầy đủ quyền lợi, tôi không muốn bị tai tiếng. Nhiều cái thứ nó biện minh để mà nó tàn phá cái đời sống tâm linh bằng một cái cuộc hôn nhân dại dột mà nó đã hứa hẹn trong một cái kiếp nào đó. Hứa nhau một kiếp trong cái đời này đã là dại dột rồi, mà còn lại đem thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Không phải đem thân người mà đem thân trâu ngựa, chịu giáng cấp xuống, giáng cấp xuống làm súc sinh. Bởi vì nó mê như vậy cho nên là nó mê muội trong tâm rồi quý vị, cho nên nó thấy cái đó không có vấn đề, chấp nhận hết toàn bộ không có vấn đề. Vì vô tàm vô quý nó ở đây, nó ở trong cái tâm si này, bất chấp hậu quả, làm cho thỏa ý mình. Bởi vì nó dính chặt vào đây không nhả ra. Ta xử xem mình đi, có cái gì mình dính chặt vào. Ngay cả những cái pháp thiện ở đây á, thì bước đầu phải dính rồi, nhưng cái bước tài qua là không dính nữa. Nó giãn ngắn như vậy rồi quý vị cũng có thể hiểu được. Bước đầu không dính là không được, nhưng tới bước tài qua hết dính. Cái thứ ba là thành tựu không buông lìa cảnh. Quý vị nhìn cái không buông lìa cảnh đây, tất cả những cái từ ngữ này nó đều giống nhau hết, nhưng mà mỗi một cái phần đó chúng ta giảng theo chi pháp nó khác nha. Quý vị nhìn thấy đây, khi cái cảnh này nó hiện hữu, tức là nó đang có mặt đây, mình đang tiếp nhận nó đây, thì cái ưa thích nó đã khởi lên rồi. Nhưng mà khi cái cảnh này nó không có đó nữa, nó vẫn khởi lên ở trong tâm, và nó cứ khởi lên, rồi nó tìm đến, nó tìm đến mất rồi á, nó khởi lên trong tâm, rồi nó lại tìm đến. Tôi nhớ cái câu chuyện này tôi có kể cho quý vị nghe rồi, nhưng mà sẵn đây thì cũng nói lại, vì nó chuyện thật, tôi không có nhiều chuyện nữa. Ít quá cho nên phải dùng đi dùng lại, bởi vì đây là chuyện thật. Bà cụ có một thằng con trai thôi, rất là dễ thương, nhưng mà đến cái tuổi mà cậu ta bắt đầu nghĩ tới cái người bạn gái của mình, thì cậu ta thương một cái cô đó mà không có dám nói, cũng không biết làm cách nào để mà nói. Và ban ngày thì cũng không có dám mà nói chuyện với người ta. Nhưng mà cậu nhớ dữ lắm, cái đối tượng này nó không rời khỏi tâm cậu. Hằng ngày cậu đã thấy mà không dám nói, không dám tiếp cận, mà nó cứ nhớ. đêm thì ngủ không được. Thì đêm ngủ không được á là cậu mới mở cửa cậu đi ra ngoài. Thì cậu tới cái nhà cô này đó, chỉ đứng ở dưới đất nhìn lên trên cái phòng của cô này ngủ thôi, chỉ đứng vậy thôi, cho đến khi nào mà chịu không nổi thì trở về ngủ. Thì bà già bà mới thấy đêm đêm cái thằng này đó mở cửa nó đi. Thì bà mới hỏi nó đó, bây giờ con đi đâu vậy mà con mở cửa vậy, rủi nó ăn trộm vô thì má mới biết làm sao. Nó mới nói thiệt. Thì bà già bà mới suy nghĩ, bà mới nói thôi con chờ đi. Thì bà mới khóa cửa và đi với nó. Thì đi tới đó đó, bà nói về nếu mà con đi một mình á thì người ta sẽ nói con rình để ăn trộm, người ta bắt con sao. Thôi bây giờ để má đi với con. Thì khi tới đó đó, bà để cho nó nhìn, nó đứng gì đó, thì bà cũng đi vòng vòng với nó. Chừng nào bà hỏi đủ chưa con, nó nói đủ rồi, thì hai má con về mở cửa để mà ngủ. Nó cứ trở lui, nó thấy rồi nó nhập vô trong tâm, rồi nó trở ra, rồi nó trở vô, trở ra thế này. Nó gọi là không có buông lìa cảnh. Từ cảnh ngoại nó vô cảnh nội, từ cảnh nội nó ra cảnh ngoại, rồi nội ngoại nó cứ đi liên tục ở trong tâm. Thấy thế không? Nó hành hạ. Cái cộng nghiệp đó cho nên mẹ cũng bị hành hạ theo cái tham dục của con. Bây giờ đó là mình nói một cái phần thuận của nó đi. Phần này chưa giảng nhưng giờ nói chút xíu thôi. Là hỏi chứ cái tham á thì mình bám chặt vào đây thì đã đành rồi. Tại vì nó bám được thì nó thỏa mãn. Nhưng giờ cái sân sao nó cũng không nhả ra được. Tại sao sân nó không nhả ra được? Thì quý vị thấy tất cả nó ở đây. Nó là chấp vào cái ngã, là có cái tôi. Nó đụng vào cái ngã của mình, nó đụng vào cái mạng nhện của mình, và nó làm thương tổn cái mạng nhện đó, nên mình không tha thứ. Thì thấy cái mạng nhện, cái mạng nhện này nó thiết lập hai chiều. Nếu nó thuận á thì nó giữ những cái con mồi đó, nó giữ cái mạng nhện đó làm thành cái sự sống của nó, một cái mạng mạch của sự sống. Nhưng nếu những cái mạng mạch nó bị thương tổn, không tha thứ, và nó cũng dính vô. Bởi vì nó không có cái mà nó đánh đập, không có cái để đá, không có để nó hủy hoại thì sao được. Cái đó là do chấp ngã, nó cũng không ra được. Bây giờ cái thứ tư là nhân cần thiết, tức là nhân gần. Nhân gần của nó thì coi cái pháp trói buộc này là điều đáng ưa thích. Nhân trói buộc này là điều đáng ưa thích. Khi mà cái tâm chúng ta dính mắc vào cái cảnh này, ưa thích cái cảnh này, là vì thấy cái tịnh tướng của nó, thấy cái vẻ đẹp của nó. Và người ta không rời khỏi cái vẻ đẹp này. Do đó đó, mà nó thấy cái trói buộc này, nó thấy cái mà nó khăng khít vào trong cái nó ưa thích đó, làm cái điều coi như là đáng gắn bó. Dẫu khổ đau mấy nó cũng gắn bó, nó không có xa rời đâu. Quý vị có thể coi một cái hình ảnh này để cho thấy cái hoạt động của nó là kinh khủng đến giường nào. Lần sau tôi sẽ cho quý vị xem cái hình ảnh đó. Bây giờ nói vắn tắt thôi, nó còn nhiều cái hình tượng cho quý vị thấy. Rồi trên cái tờ báo đó mới chụp hình cái người mẹ ngồi gần cái đứa con gái, mà cô này bị xiềng cái chân lại, xiềng như vậy 15 năm rồi. Cái nguyên do đó là khi cô này 20 tuổi thì cô có một người bạn trai, và hai bên có một cái tình cảm rất là thấm thiết với nhau. Thì cậu này có lẽ là do cái hoàn cảnh phải đi làm ăn xa, rồi sau đó sống chết như thế nào không biết, bặt tin luôn. Thì cô gái này khi mà không nghe được cái tin tức của cái người bạn trai của mình á đi làm ăn xa đó, thì cô cứ nhớ Nhung. Và cô nhớ đến đội cô phát lên sự cuồng loạn luôn. Và như vậy đó thì cô bắt đầu là chạy đi ra ngoài đường và cứ kêu tên cái người đó suốt không? Kêu suốt. Và bất chấp không có biết là xe cộ hay là biết là sông ngòi gì hết, thì cha mẹ phải rượt theo bắt đem về. Thì cô gào thét lên. Nhưng mà nhà rất là nghèo cho nên là phải đi làm, buộc lòng phải xiềng lại. Hàng xóm đều biết hết, chính quyền địa phương đều biết hết chứ không phải không. Nhưng bây giờ không có cách nào để mà giúp. Nhưng mà khi như vậy bước xiềng ra, cô mở cửa cô đi ra đó, thì cái khốn khổ cho gia đình của cô đó, mà khi tìm cô không được đó, đến khi mà tìm trở về đó thì cô đã mang thai. Và không phải một lần. Cái bi thảm là không phải một lần. Và bây giờ họ cứ xiềng lại á, thì cứ khóc gào lên: má ơi mở xiềng cho con, má ơi mở xiềng cho con. Và kêu gọi cái tên của người đó một cách thống thiết. Và bây giờ cái chuyện đã được đưa lên báo rồi, nhưng người ta cũng không có cái cách giải quyết. Cái gì thấy không? Nó dính vào trong đó. Và nó ưa thích hoài, nó ưa thích hoài. Tôi nghĩ cái chuyện, một cái chuyện này nó là tiểu thuyết, nhưng mà nó rất là nổi tiếng, chắc là quý vị biết rồi. Tôi lọc lâu quá, bây giờ chỉ nhớ lại cái ý thôi. Là cái chuyện đó nó có cái tên là Xuân Tóc Đỏ. Thì cái cô này là một cái cô gái rất đẹp ở một cái quan đảo. Khi cái tàu của người da trắng đi ngang qua đó, nó là bị hư. Cho nên là những cái người thủy thủ dưới đó đó, họ phải dừng lại để sửa tàu. Do đó họ phải cập vào trong cái đảo này. Thì những người đó lên đảo để mà ngoại giao, xin tiếp tế về nước và thực phẩm, rồi trao đổi với nhau. Ở dưới này tàu có những cái đồ ăn thức uống và cái đồ dùng gì đó thì đôi bên trao đổi với nhau. Thì trong số đó nó có một cái chàng tóc đỏ rất là đẹp trai. Và khi đến đây đó, mặc dù ngôn ngữ nó bất đồng, nhưng mà cái cách thức của anh nó tiếp cận với dân làng, nó làm cho người ta mến. Thì trong số đó có một cái cô gái đẹp nhất, coi như là hoa khôi của cái đảo đó, hai bên phải lòng nhau. Và như vậy cái tàu này đó, sửa trong 6 tháng không có thành công. Thì cái khoảng thời gian đó đủ để hai bên kết thành một cái mối duyên chồng vợ và cất một cái nhà ở ven sông đó để sống với nhau. Và anh này nói với cô này đó, là cái tàu này có ra đi thì anh cũng không ra đi. Anh ở lại đây với cô đó và bằng lòng lập nghiệp ở đây. Nhưng mà rồi 6 tháng trôi qua rồi, chưa có tàu cứu hộ trở lại đó. Thì đôi vợ chồng trẻ này sống rất là yên ổn. Thì đến khi có tàu cứu hộ tới đó, thì anh này cũng không có ý ra đi. Nhưng mà anh ta thèm những cái thứ mà anh ta đã từng sử dụng, ví dụ như thuốc lá chẳng hạn, hoặc là một cái vài món ăn mà phù hợp với anh. Cho nên anh đem những cái món ở tại địa phương đó, cây trái địa phương, anh lên trên tàu đó để mà trao đổi. Thì khi lên gặp những cái người đó, người ta mới nói là anh đã quá ngu ngốc khi mà quyết định ở lại cái đảo này để chôn vùi cuộc đời của mình. Nhưng anh vẫn không nghe. Người ta nói thì thôi, trong khoảng thời gian còn ở đây đó thì mình vui, bạn bè vui với nhau, cho nên là uống rượu, nên là đánh bài, rồi nói chuyện với nhau. Thì dần dần đó, anh ta thấy một cái đời sống cũ là cái gì rất là thích hợp với mình. Còn ở đây như vậy là đủ rồi. Cho nên sau đó anh quyết định là trốn cô gái này lên tàu. Nhưng mà anh nói với cô đó là bây giờ anh phải trở về cái chỗ làm của anh để anh giải quyết một số chuyện, xong rồi anh sẽ trở lại đây. Và cô gái đó vẫn sống ở ven sông, chờ đợi mỏi mòn. Anh này thì trở về, vẫn tiếp tục cái nghề đi biển của mình như cũ, và đã lập gia đình, con cái. Thỉnh thoảng anh ta cũng nhớ tới cô này và cũng mong muốn có cái dịp ghé cái đảo để coi ra sao. Nhưng mà cái dịp may khi anh trở lại đó, cô này vẫn chờ đợi như vậy đó. Biết bao nhiêu người trong đảo đó theo đuổi, nhưng mà cô vẫn một dạ thủy chung. Cô chờ chàng Xuân Tóc Đỏ của cô. Mỗi một cái chuyến tàu đi qua thì cô đều nghĩ rằng cái tàu này cập bến và cái người bạn cũ của mình sẽ trở lại đây. Nhưng mà khi cái tàu cập bến, người bạn cũ trở lại đây đi tìm đúng cái nhân vật của mình á, thì bà lão đã không nhìn ra cái chàng Xuân Tóc Đỏ của mình. Chàng Xuân Tóc Đỏ không phải là nhìn ra cái người bạn cũ của mình, nhưng mà biết rõ ràng đây là cái người vợ cũ của mình. Và anh ta cũng không nói mình chính là xương tóc đỏ đen, để nuôi mãi ở trong tâm tư của cô gái này những cái tịnh tướng mà cô đã bám vào, bám mãi mãi, bám vĩnh viễn, bám từ kiếp này sang kiếp khác, cũng chỉ vì cái tịnh tướng đó mà thôi. Cho nên khi chúng ta học pháp Phật, chúng ta hiểu rằng tịnh tướng là một cái lớp vỏ bên ngoài, pháp chân đế bên trong của nó chính là bất tịnh tướng. Hiểu được như vậy mới buông được, còn nếu không, tâm tham nó sẽ đưa chúng ta dông ruổi trên con đường luân hồi của nó. Dẫu đau đớn đến cách nào đó thì cái con chó sói này nó vẫn ngậm chặt lấy cái lưỡi kiếp và nó nuốt lấy cái máu của mình. Nó càng liếm vào nó càng đứt lưỡi, và nó nuốt chính cái máu mình để nó chết trong cái tham và cái sân, cái u tối của nó không có xa lìa được. Xin mời quý vị.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phum ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chia răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chia răng
đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba sa ya ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.